Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 26 với đề tài Chung thủy trong hôn nhân, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 10 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 10 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên ly dị vợ, đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng, bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, mệnh lệnh của Chúa truyền cho hôn nhân là gì? Tuy nhiên, nếu đã lỡ ly dị thì Phao-lô khuyên phải làm gì? Câu 10 và câu 11. Câu hỏi thứ hai, đối với những người có chồng hay vợ không tin Chúa mà muốn chung sống trọn đời với mình thì sao? Câu 12 và câu 13. Câu hỏi thứ ba, nếp sống đạo của người chồng hay vợ Cơ Đốc nên thánh có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình? Câu 14. Câu hỏi thứ tư, Phao-lô cho phép con dân Chúa tại Côrintô ly dị với chồng hay vợ là người ngoại trong trường hợp nào? Tại sao? Chủ đích trong lời khuyên của Phao-lô là gì? Câu 15 và câu 16. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, mệnh lệnh của Chúa truyền cho hôn nhân là gì? Tuy nhiên, nếu đã lỡ ly dị thì Phao-lô khuyên phải làm gì? Câu 10 và câu 11. Bắt đầu chương 7, sứ đồ Phao-lô đã trả lời một số thắc mắc của con dân Chúa tại Côrintô. Giờ đây, ông lại tiếp tục trả lời câu hỏi của họ. Nếu vợ hay chồng tôi chưa tin Chúa, thì tôi có phải ly dị hay không? Dựa trên mệnh lệnh của Chúa Giêsu dạy, thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Ma-thi-ơ chương 19, câu 6. Phao-lô nêu ra chỉ thị chung cho mọi người: vợ chồng không nên lìa bỏ nhau mà phải chung sống trọn đời với nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp trước khi tin Chúa, vợ đã ly dị chồng rồi, thì Phao-lô khuyên hãy ở vậy, đừng lấy chồng khác. Còn không thì phải lại giải hòa với chồng, vì sự phân rẽ không thể cắt đứt mối ràng buộc trong hôn nhân. Trái lại, nó có thể là cơ hội để Chúa chữa lành những rạn nứt đã xảy ra giữa hai vợ chồng và khôi phục mối quan hệ ấy. Như vậy, theo lời Chúa dạy, người ta không nên cắt đứt mối liên hệ với chồng, chồng cũng vậy, cũng không nên ly dị vợ. Lời dạy của Phao-lô cho thấy có một sự bình đẳng của vợ và chồng trong hôn nhân. Bài học áp dụng: hôn nhân là một kết ước trọn đời. Dầu con người có thể ly dị, nhưng với Chúa thì mối quan hệ vợ chồng không bao giờ bị cắt đứt. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn trọng trong việc kết hôn. Câu hỏi thứ hai: đối với những người có chồng hay vợ không tin Chúa mà muốn chung sống trọn đời với mình thì sao? Câu 12 và câu 13. Phao-lô cho họ biết rằng, đến như những kẻ khác là những tín hữu đã có bạn đời chưa tin Chúa. Do một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tin Chúa Giê-xu sau khi họ đã lập gia đình, vì muốn phục vụ Đức Chúa Trời, nên họ tưởng rằng phải ly dị với những người vợ hay chồng ngoại đạo của họ để kết hôn với một cơ đốc nhân khác. Trong vấn đề này, Phao-lô đưa ra lời giáo huấn dựa trên thẩm quyền sứ đồ của mình rằng vợ chồng không được ly dị nhau, mặc dù không có mệnh lệnh trực tiếp của Chúa Giê-xu về việc này để ông có thể trưng dẫn. Nhưng ở cuối chương 7, Phao-lô cho biết rằng: vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Câu 40. Nên con dân Chúa cũng phải xem đây như là mệnh lệnh của Chúa. Phao-lô tái khẳng định việc tận hiến cho nhau trong hôn nhân. Đó cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Vợ chồng phải sống chung thủy với nhau, cả khi người vợ hay chồng là người ngoại. Nếu người vợ hay chồng chưa tin Chúa mà muốn ăn ở trọn đời với mình, thì Phao-lô khuyên họ không được ly dị, mà phải cố gắng hết sức để chung sống với nhau, trừ khi người không tin Chúa muốn dứt khoát với mình. Mọi sự phân rẽ phải phát xuất từ phía người chưa tin. Bài học áp dụng: hôn nhân không phải như cơm bỏ vào miệng, thấy nóng thì nhả ra, mà hôn nhân là sự kết hiệp vĩnh cửu, trường tồn. Nên con dân Chúa phải dựa trên nền tảng lời Chúa khi tiến tới hôn nhân, hầu hưởng được phước hạnh Chúa ban. Câu hỏi thứ ba: nếp sống đạo của người chồng hay vợ cơ đốc nên thánh có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình? Câu 14. Theo Phao-lô, con dân Chúa không được ly dị với người phối ngẫu, dù người đó không tin Chúa. Hơn nữa, người tin Chúa còn có trách nhiệm đưa người bạn đời của mình đến với Chúa qua cách ăn nết ở của mình trong cuộc sống hàng ngày. Chữ nên thánh ở đây không có nghĩa là được cứu, nhưng có nghĩa là được hưởng phước lây. Kinh Thánh cho thấy người tin Chúa thường đem ân phước đến cho người chưa tin, như trong trường hợp ông quan Ai Cập Phô-ti-pha được phước nhờ sự hiện diện của Giô-sép trong nhà. Sáng Thế Ký chương 39 câu 5. Nhờ chịu ảnh hưởng đời sống tinh kính của vợ hay chồng là cơ đốc nhân mà người kia sẽ tin Chúa, ngay cả con cái họ cũng được xem là thánh vì Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình ấy. Lời Chúa cho biết thân thể người tin Chúa là đền thờ của Đức Thánh Linh, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Nhờ sống dưới ảnh hưởng thánh hóa của người tin Chúa mà cả gia đình đều nhờ đó mà được nên thánh, con cái của họ được phước lây và có cơ hội tin Chúa để được cứu. Như lời Chúa dạy rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 13. Tuy nhiên, cần nhớ đây là trường hợp một trong hai người đã lập gia đình trước khi tin Chúa, chứ Phao-lô không cổ suý cho việc lập gia đình với người ngoại. Bài học áp dụng: Chúa có thể dùng con dân Chúa mang phước hạnh đến cho người khác nếu chúng ta sống đúng với lời dạy của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống sáng danh Chúa trong gia đình. Câu hỏi thứ tư: Phao-lô cho phép con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ly dị với chồng hay vợ là người ngoại trong trường hợp nào? Tại sao? Chủ đích trong lời khuyên của Phao-lô là gì? Câu 15 và câu 16. Mặc dầu Phao-lô luôn khích lệ con dân Chúa luôn chung thủy trong hôn nhân dù bạn đời là người ngoại, Phao-lô khuyến khích con dân Chúa nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và giúp đỡ để cảm hóa người bạn đời tin Chúa, hầu cho cuộc hôn nhân ấy đạt kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu người vợ hay chồng không tin Chúa, nằng nặc đòi ly dị, thì Phao-lô bảo hãy để cho người ấy đi. Vì một khi người không tin Chúa nhất quyết không chịu chung sống với người tin Chúa, thì trong gia đình sẽ không có sự bình an. Trong hoàn cảnh như vậy, con dân Chúa không bị cầm buộc phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân, vì họ đã được gọi để sống trong sự bình an. Đây là trường hợp ngoại lệ mà Phao-lô cho phép con dân Chúa ly dị với người bạn đời không tin Chúa. Tuy nhiên, chủ đích của Phao-lô là khuyên dục các đôi vợ chồng phải tìm cầu sự hợp nhất, chứ không phải là ly dị. Nên ông dạy tiếp rằng, hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Câu 16. Một cuộc hôn nhân duy trì trong năng quyền của Chúa, thì người vợ hay chồng chưa tin Chúa sẽ có nhiều cơ hội để trở thành người tin Chúa. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, Chúa muốn con dân Chúa ăn ở trong hòa bình để tận hưởng đầy đủ các phước hạnh Chúa ban trong cuộc sống gia đình. Hãy trân trọng những gì Chúa ban cho chúng ta. Bài học thứ hai, một cuộc hôn nhân duy trì trong năng quyền của Chúa sẽ đem lại ích lợi về mặt thuộc thể cũng như thuộc linh cho mọi người. Hôn nhân là sự kết hiệp thiêng liêng do Đức Chúa Trời ban cho loài người. Do tội lỗi, con người đã sống sai mục đích của Đức Chúa Trời trong hôn nhân. Tuy nhiên, cho dù con người có tự mình phá vỡ hôn nhân bằng nhiều hình thức đi nữa, thì trong quan niệm của Chúa, hôn nhân luôn là một sự gắn bó lâu dài. Cho nên, thanh niên, nam nữ cần phải cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt mình trong tình yêu và hôn nhân để không đi theo ý riêng. Những ai đã kết hôn rồi phải biết quý trọng hôn nhân, giữ sự chung thủy trong hôn nhân. Cho dù chỉ một người tin Chúa sau khi đã kết hôn, thì con dân Chúa cũng phải giữ sự chung thủy, giữ gìn nếp sống đạo để cảm hóa bạn đời mình, hầu chồng hay vợ chưa tin sẽ có cơ hội được cứu. Hôn nhân trong ý Chúa luôn đem lại hạnh phúc và ích lợi cho người khác. Hãy sống biết ơn Chúa và tận hưởng những gì Chúa ban cho trong gia đình của bạn. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 10 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 với đề tài Sống theo ơn Chúa gọi, phần 1, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nên sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.